mà quên đi. Phật nghe nhiều rồi, cả năm châu bốn biển này để lửa nào cũng cả là Phật trơn rồi. Bây giờ chỉ cần con chỉ cái quan trọng là những người, những người mà tán dương. Tán dương ở đây không có nghĩa là ta có một chút tán dương, không phải đây. Mình tán dương là mình thấy người ta làm lành, mình phải đồng tình, mình phải ủng hộ, mình phải ca ngợi. Không cần mình thấy nó hơn, nói hơn là không đúng. Phải không? Nhưng mà người ta đúng như vậy là ta nghe, người ta tán dương. Chữ dương này là chữ đương nhiên là đương cao hơn. Thì tán là tán tháng, tán tháng là đưa người ta cao hơn. Thường thường mình có cái tập hay nhận gì người khác. Cái đó là cái thói quen của cái phạm nhân. Nhưng mà đã nói rồi, ở đây là cái tâm hạnh của người tu. Ở đây là cái tu là cái mà hàng ngày chúng ta gặp, mà chúng ta cứ sống trong cái bình thường. Bởi vì chúng ta sống ngược với cái bình thường mà người hay đối xử với nhau thì gọi là cái gì cũng chưa làm được. Mình tán dương người ta, mình dù như mình lỡ Đức Phật á, mình nói sao đúng không? Thế Tôn đức tướng vô tận, không thể tán dương. Đức tướng, cái đức tướng của Đức Phật á, vô cùng tận, mình không thể ca ngợi. Ở đây mỗi một con người ai cũng có cái hạnh, ai cũng có cái nét ở trên, mà tại vì mình không thấy thôi, phải không? Tại vì khi mình thương á, trời ơi, cái người nó đi sao mình cũng thấy đẹp, ngồi ăn cũng đẹp, phải không? À, ngồi ăn cũng đẹp, nói cũng đẹp, cái gì của cái người đó cũng đẹp. Nhưng mà khi mà không thương rồi thì cái gì của cái người đó mình thấy nó xấu. Cho nên cái đó là cái bình thường. Cho nên ở đây Phật mới dạy mình tán dương việc làm của người. Mình không cần phải tán dương quá đấy. Nhưng mà nếu người ta đã làm một cái việc làm thì mình phải ca ngợi. Người ta làm một cái việc đó mình phải ca ngợi. Cho nên ở đây mình thấy những cái người mà học sinh nhỏ nhỏ đi học, người ta thương họ hay lắm. Thí dụ như hôm nào á, mà em học sinh nó đi học nguyên một tháng nó không bị trễ, thì sẽ có một cái bàn honor đó. Honor đó gì đâu quý vị biết không? Là nguyên một tháng này không có gì trễ. Rồi nếu mà cái tháng đó mà đứa đó mà học cái môn toán giỏi nhất, thì trong cái bàn ta để là tán dương đó là tháng này nó học giỏi về môn toán nhất. Cho nên các bạn thấy cái tiểu ở chùa đó, đi học một tháng nào cũng một chú đem về cái, ví dụ như chú thì không bị trễ, chú thì không có nói chuyện trong lớp, chú thì làm việc rất là hợp tác với mọi bạn bè. Cái gì trong trường cũng có thể tán dương được. Quý vị không, đó là cái hình thức khuyến khích rất là hay. Cho nên mình phải học cái tinh thần đó. Mình phải học cái tinh thần tán dương đó. Thật sự ra tờ giấy nó đâu có lại gì đâu, nó về nó được thôi. Nhưng mà cái đó sắp tới người ta rất là nhiều. Quý vị không tin đâu, quý vị về, quý vị đã biết rồi. Con cái trong nhà mình chê ra ngoài, nó còn tinh thần gì đó nó phải học. Cái đó là một sự thật, nó dở thật. Nhưng mà mình phải tin tưởng bà biết đó, là con có khả năng, con đáng gì mà con đừng có lo cái chuyện tiền bạc, bà sẽ cố gắng mà lo cho con. Theo mình nói mình ở trong đạo mình có cái danh từ là sóc tấn. Sóc là gì? Là khuyến sóc. Tấn là cho nó đi lên. Cho nên Đức Tổ Nguyên Sơn ngài cũng có một cái bài văn kêu là Nguyên Sơn cảnh sóc. Chữ cảnh này là ngài có lúc ngày la này, nhưng mà sau đó ngày lại sắp tâm. Ví dụ cái chữ lúc ngày la là có ngày la sao đấy, ngày la có những người đệ tử gọi là Nguyễn Bá Tát Thâm Thực Tất Tiên Khởi, là ăn rồi ăn nó không biết ăn khua lũa, ăn rồi không có lễ phép đứng dậy trước. Ví dụ ngày la vậy đó, xong rồi tăng thể còn vô cái tướng, cái tướng của người tăng cũng không có nữa. Rồi ăn rồi thì dụng năm dụng ba là có chữ tiết. Ngày đó nói sao? À, ngày đó nói là cái gì kiếp liễu tụ đầu nguyên nguyên đạn kiếp nhân gian tạp thoại nói toàn là gì tạp của nhân gian nhiên tất nhất kỳ sinh đạt. Không biết là một lần mà vui như vậy là lạc đó, là cái nhân của khổ bất chi là chỉ khổ nhân. Nặng kiếp cũng trần hết một kiếp rồi, vị thường phản tỉnh cũng chưa có một giây phút nào tự mình phản tỉnh. Ngày ra đây mà sau một cái đoạn kẹt chúng ta, ngày ra sao đó, huống đại thường thường tán tướng nhưng bảo khả năng huống chi huống nữa là ngày đó là có người tu là những người có cái tướng tăng rất đẹp dung mạo cũng dễ coi ngày khuya ngày đó trên được sắp tấn mình đầy phải nghe cho nên được đạo hay cái đó trước khi mình đầy phải nghe trước khi đầy cho nên như bữa đó là vợ mình ở nấu bữa ăn cho mà nó thay vì mình theo cái cương vậy đó bữa nay làm à, nấu cái gì mà ăn không được vậy mình dành không mình sáng chén chúng ta lắp hết vô nó làm nó nấu cho mình còn nghe những câu của mình mặn hơn cái bạn đó cái lo ăn của nó mặn rồi mình nghe khổ hơn bây giờ mình đã tái rồi bữa nay có vẻ còn muối không để con nghĩ lại coi cái này có phải lộn không cái bạn cũng vậy cả sao vậy nên hơi mặn đó tức là cũng một cái cách nói thôi nhưng mà mình nói sao mà phải nghe cho nó đàng hoàng chứ cái gì đâu mà mình chỉ tiếng Việt mà kêu là dù luộc mà dù luộc là khó ăn rồi đâu ăn thì ai ăn dù luộc cho được mà đã đem câu cho dù luộc cho nó nghe nó đem được thôi dù luộc cho nó nghe quý vị thấy không cho nên ở đời mặc dù mình biết á mình biết rất là rõ cái gì nó cũng là huyễn hết á cái gì nó cũng là vọng nhưng mà phải nhớ rằng chúng ta còn sống trong cõi biết nó là huyễn nhưng mà phải mượn cái huyễn để đổ cái chân mượn cái giả để mà dẫn cái thật con người là giống như xin lỗi mình trồng một cái chậu hoa này mình phải tưới nó chứ mình phải lưu thỉnh họ mình để mang nó ra nắng mà nắng quá thì mình phải mang nó vào rồi lâu lâu mình xịt chút không? Thấy nó dơ quá mình phải lau chùi quý vị thấy không ạ cho nên mình trồng một cái cây rồi mình phải chăm sóc con người mình cũng giống như cái cây mà không khác ai cũng cần phải được tưới phải không ai cũng muốn yêu và ai cũng muốn đó cho nên là ai cũng muốn người ta khen mình cho nên mình cũng khen người khác cho nên mình tu với nhau mình sống trong đạo tràng với nhau mình phải tán dương với nhau tán đây có nghĩa là mình nói những cái lời kiểu là bốn bảy văn văn không cần chỉ cần mình tán dương ví dụ như cái người đó chưng cho mình hoa đẹp và mình đã chờ bữa nay siêu thị chưng cho mình hoa rất là đẹp bữa nay mình lên chùa mình thấy xung quanh mình lao cái nhà sập mình đã chờ hôm nay xung quanh lao nhà sập quá mà mình nói chứ là người để người khác cũng thấy rằng người ta làm mà có người để ý có người thấy người biết thật sự sống trong đời người ta để ý cũng tốt mình cũng muốn người ta chăm sóc mình quý vị biết không ông bà lãnh họ thì vô học cái nhà già đó thì tức cười lắm có bữa đó vô thì có ông cụ đó ông muốn người ta phải để ý với ông quý vị ông thấy ông làm sao sáng 6 giờ thôi ông bật cái nước nóng trong cái bồn tắm đó hết ga luôn mở tuôn hết ga luôn thì khi mà ông mở cửa ra một cái khói á nó mới lan ra phòng ở trong cái nhà dưỡng lão là cái hệ thống mà chữa cứu hỏa nó nhảy dữ lắm chỉ còn cái chút xíu khói thôi là nó uống lên liền bị nó bảo đảm sức khỏe của người nhà trời đất ơi quý vị biết không 140 người trong cái nguyên đó nó một lần mà uống ra là sắp gói là chạy ra rồi cái tá hồ phát hiện ra đó là ổng làm cái gì đó cái người ta mới đài là ổng nói đâu sao vui trời ơi nó còn cái nào hơn vui cái kiểu đó không có nổi mình mới thấy vui không có nổi mà cứ 2-3 ngày làm trần 2-3 ngày làm trần thì người ta cái người mà họ với ông già này ông cô đơn đó biết không ông muốn người ta chú ý tới ông à, ông muốn người ta chú ý tới ông là ông bày cái gì như vậy cho nên mình phải từ cái đó mình phải thấy á con người này, sống nhất là những người sống chung với nhau đi về mà không để ý nhau là buồn rồi ví dụ hôm nay đi làm về mình thấy cái diện mạo của bà xã mình sao có vẻ mệt mỏi quá học sinh mình chẳng làm gì được mà chỉ cần hỏi câu thôi em bữa nay có sao không mà sao thấy có vẻ mệt vậy là mình gọi là vui liền không có để ý mà thật sự là như vậy cho nên mình sống trong đời mình sống mình biết lâm hận mình nghĩ lợi về nhau dù một câu nói thôi nó cũng rất là phải không ạ cho nên ở đây là Phật dạy đó cho tôi nghĩa là người cư sĩ tại gia mà mình phải tán dương Còn những cái gì mà người ta làm nổi á, người ta làm sao? Là phải tìm cách mình đừng có vô trương. Ta nhận cái lỗi ta tội mà cứ vô trương hoài tội nghiệp. Cho nên là trong luật cũng có một câu đó: chúng trung hữu tất nghi, đương ở các dung thiện. Ở trong chúng mà có một người nào sơ thất cái oai nghi làm cái lỗi, mình phải ẩn giấu cái điều đó, mình ca nhở nó tốt lên. Nhiều khi mình cứ nói tốt ra ngoài thì ta tốt luôn, còn mình người ta không phải vậy mà nói biết cái xấu đó, tự nhiên nó buông tập nó tạo luôn. Có nhiều người hấp dẫn nó là tự ái, tôi không có như vậy con, mấy người đó chứ tôi làm cho đi đó. Cho nên cũng tự mình làm cái điều đó chứ cái đó mình gieo đó. Không bảo quý vị nghe cái này nó cũng vui vẻ thế này. Dù như con là nó mới 13, 14 tuổi, nó đâu có nghĩ gì chuyện trai gái đâu. Hỏi đi học về cái có bạn gái chưa? Nó mới 13, 14 tuổi mà hỏi làm chi? Rồi nó đâu có nghĩ tới mà mình cứ gieo cho nó. Rồi mình gieo cho nó biết cái tự nhiên nó có cái ý niệm nó khởi trong đầu là cái vấn đề chuyện trai gái, chuyện bạn trai. Cái đó tự mình gieo, cho nên nó không có nói gì được nhé. Không, thật tự ra có nhiều khi nó chính mình tạo ra những cái khó khăn cho mình. Cho nên đó, ở đây Phật nói là tán dương việc làm của người, ẩn giấu nỗi lòng của người khác. Cái câu kế này cũng quan trọng. Điều người hổ thẹn không bao giờ nói. Cái gì mà người ta cảm thấy người ta mặc cảm, người ta xấu hổ với chuyện đó, nó bỏ qua. Cái người ta xấu hổ thì nó hoài đâu được. Cho nên cái gì mà mình biết người ta, ví dụ gia đình người ta tổ vợ hay là con cái người ta có cái gì đó mình biết rất là rõ được nha. Thậm chí mình còn nói chuyện với nhau, mình lỡ nói cái câu chuyện đó một cái người khác, nhưng nhìn qua thì nó thực là ồn thế này, là một cái dính dáng cái chuyện cái câu chuyện của mình còn đến cái gì nhìn khơi lại cái vết thương của người ta. Cho nên mình phải biết đó, cả những cái này nó nhỏ nhặt lắm nhưng mà hàng ngày nó tạo ra nước cho mình. Cái này là vì sao vậy? Mình sống mình có biết nhìn người xung quanh, mình có biết nhìn những người xung quanh, mình có biết để ý đến cái cảm giác của người khác, cái nước mình nó sanh từ đó. Mà khi mình có để ý đến cái cảm giác của người khác á, thì mình sẽ biết là vì sao vậy? Vì ngay lúc đó mình tạo cái phước cho chính mình, tại vì mình biết là mình đã từng như vậy, mình đã từng như vậy, cho nên mình cũng muốn bị như vậy. Hiểu ý như vậy. Cho nên tại sao Đức Bồ Tát thì là trồng cái viên minh châu, mà viên minh châu ở đâu? Ở chỗ lòng đất, ở chỗ tối tâm, ở nơi tối tâm sâu thẳm lại có một viên minh châu. Người thấy điều đó không? Ở ngay trong cái chỗ đau khổ chúng ta tìm ra được ánh sáng. Nó là đi lãng mà Đức Bồ Tát thì lãng trên tay có cầm một viên minh châu, mà ở đâu có ngay lòng đất, viên minh châu đâu lòng đất, ở chỗ sâu thẳm thôi. Ngay những chỗ đau khổ chúng ta tìm ra được ánh sáng kinh, ngay được cái bùn dơ nước độc đó chúng ta lại tìm ra được một pháp. Cho hôm rồi để Phật giảng hôm qua không biết được là khai mạc để Phật giảng, trong đó có một chỗ Phật bảo kính lại Phật cha là cao cả, ngài là một đóa sen của bùn dơ nước độc, mà chính ngay bùn dơ nước độc đó là một pháp. Mình tu như vậy, ngay những cái nhân nhạc hàng ngày chúng ta thấy, mà chúng ta lại có một tuệ giác nhìn, cảm, hiểu để làm gì? Để tạo ra công đức cho chính mình. Cái đó là tu. Tu có nghĩa là chỉ có khi nào mình ngồi xếp bằng lại, mình lâm râm câu niệm Phật, mình gõ mõ một tụng lại chứ không. Ngay cả khi chúng ta thiết sự, chúng ta sống hàng ngày, chúng ta biết để ý được cảm giác của người khác không? Cái đó cả một cái đức. Vì sao vậy? Vì mình tụng kinh, mình thuyết pháp cho người ta nghe, mục đích cũng để cho tâm hồn người ta được thanh nhiều. Thì tại sao mình không tìm, mình đừng có tìm những cái vết đau trong lòng người ta để cho cái vết đau mình được thanh nhiều? Cái đó cũng giống như thuyết pháp thôi. Đó. Cho nên rồi nhiều khi mình không khéo thì người ta lại sợ là nó tâm, tại vì người ta sợ nghĩ gặp một cái người đó cứ khơi hoài cái niềm đau và khổ của họ, Cho nên từ từ đó sao họ có cái phương hướng là luôn luôn. Họ không muốn đi tha đám đông, một gì đám đông đó tạo cho họ nhiều cả. Họ sợ. Cho nên cho họ cái không sợ. Cái không sợ đó chính là gì? Chính là chúng ta biết an ủi biết bổ vệ. Và lỡ gặp một người làm ý như vậy, chúng ta có thể tới dỗ dành an ủi. Điều người khác hổ thẹn không bao giờ nói. Mình biết người đó ở đâu người ta nói chi nữa. Nghe được việc chính đáo của người không nói lại cho người khác nghe. Nghe một cái vị chính đáo của người không nói lại cho người khác nghe, còn mình giờ biết sao không? Mình cũng sẽ nói, mình sẽ nói mình giảng, tôi nói cho chị nghe thôi, chị đừng nói ai nghe. Một người đó ví dụ như rồi cái người kia nghe xong, tôi nói đừng có ai nghe không. Rồi cái người kia, tôi nói cho chị nghe, rốt cuộc bác cả thành phố chứ sao nó đi theo đi kìa. Quý vị thấy không, cái đó là cái khổ. Ai cũng vậy, tôi nói cho chị nghe thôi, đừng nói cả cái gì người ta nghe. Trời ơi, đó mà nghe được chết. Con bà nhớ là ở trong cái chuyện thần tiên đại hiệp á, cái lúc mà tiểu lộc tử với lại du khóa mà thoát đi và luyện cái một cái thánh không được không cần, thì có một ông đạo trưởng là gì bắt gặp à chỗ chí bình không đạo trưởng thôi
xong cái này thần tiên tiểu hiệp
đó. Cái bữa đó cái trước công chúng ông mới nói ra cái chuyện đó, mà người xưa là nam nữ mà chỉ cần mà thấy cái tay nhau thôi là cũng đã là cái gì xấu hổ lắm rồi. Thế thì mới nói ra cái lúc đó là nữ mới chắc mới nói là ông xưa ông nói với tôi là chuyện này không có người thứ ba nghe. Cái đó thì đúng rồi, tôi nói là người thứ ba không được nghe, còn ở đây người thứ tư thứ năm thứ sáu cả một đại hội gia đồ nghe hết. Nghe được việc chính đáo của người khác, không nói lại cho người khác nghe, chuyện này khó làm. Nhưng mà làm được là tu. Cho nên cái chuyện này đó, nó cũng là cái này đó, nó cũng thường xảy ra những sức mức, những cái hiểu lầm của nhà. Là tại vì mình nghe xong rồi thì mình có cái bệnh, không nói được. Có một cái ông đó, ông vua, ông bị bệnh, anh có lỗ tai như thường, thì anh kêu một câu, không có dám gặp ai, ông sợ người ta ra ngoài người ta nói cái bệnh bảo. Thì có một trong mua cái ông y sĩ đó ông mới vô khám cho mua chữa bệnh cho mua, rồi mua dặn là mình nói ra nghe, ông đứng như là bữa nào chịu hết nổi rồi chứ ra ngoài rồi nghe không. Ông la lên, ông nói ông mua nhà tôi có cái tay như tay lừa. Ta làm sao vậy ta? Tại sao nó tại vì ông cho ta tôi nói với đường vui lúc nào mà cái tập của mình có một cái một câu chuyện là trong một cái nhà đó, cái xóm đó có một cái giếng nước là để mọi người hút nước giếng mà uống nước trong tập. Thì cái bữa đó họ không biết đó, cái người này đi ngang có cái gì để đen nằm ở trong cái lô uống nước, mình cầm cái cuốn cây đen lên nhìn tới nhìn luôn thì ra cái buồn cái rồi mình mặc vào đứng đó cái lô nước uống. Cái ông nhìn cáo giác coi có người nào không để ông tuyên dương cái chuyện này, ông mới la cái trời đó quỷ thần ơi, ai mà thiệt là ẩu tả hết sức cả cái lô uống nước mà cái quần mà để nó rớt cái này. Ông la sùng tầm ông mong cho mọi người tụ tới để mà nghe cái chuyện xấu của một cái người nào đây. Tới hồi ông nhìn nghĩ là cái quần của ông tới hồi ông nhìn nghĩ là cái quần của ông. Cái lúc này nè ông cũng nhìn giáo giác coi có ai không. Quý vị thấy không, cũng là mình chưa ra mình. Khi mình gặp một cái việc gì đúng người khác á, là mình cũng sẽ tìm đồng minh để làm gì, để mình vô trường. Nhưng mà nó có hồi phát giác ra là của mình bây giờ mình cũng nhìn cảm giác mà nãy giờ mình đã có ai tới không, có ai tới sướng quá hạnh phúc quá trong cái buồn thiệt.
Có người ta
dẫn
không được
mà nghe được tiếng đáo của người khác không nói lại cho người khác nghe, chẳng vì việc thế gian mà thề thốt. Cái này là người đời còn phải tránh, mà trong một thề ở việc của người Việt mình là có cái tập hay thề nói cái gì ra mà người ta không tin là thề, thậm chí nghe việc kín đáo của người khác nói lại cho người khác nghe, người khác mới nói thôi bà ơi không có chuyện đó đâu, tôi thề nói thiệt à. Quý vị thấy không, chuyện của người khác không phải chuyện của mình, nhưng mình muốn cho người ta tin cái chuyện mình nói lại mai cái tính mạng mình ra làm thề. Quý vị thấy mình hay có cái đó không? Tức là mình phải thường mình quá, mình phải thường cái tính mạng, cái tinh thể mình quá, và sẵn sàng vì cái chuyện ở đâu đâu không liên hệ tới mình mà lại đem cái mạng mình lên. Làm thề sao? Tôi mà nói không đúng cái bè tắt tôi tắt theo, mà tôi bao nhiêu là bè tắt của nó luôn. Có nhiều khi người ta sao có mặt đèn làm chính, nào trời Việt Nam mình nhiều không thể, còn đó là nhẹ đó nha, còn nhiều cái bè mà nghe nó còn dữ tận. À, cho nên là không nên thể, người này tội phật là không có thể thốt. Mà nếu mà nói á, ví dụ mình nói cái gì đó mà người ta không tin, mình nói sao? Dạ, thì bây giờ tôi nói như vậy, là không tin thì không sao. Bởi vì mình cái chuyện đó thì mình muốn khuyên lên, mình muốn nhắc nhở, không tin thì thôi. Bây giờ không tin thì nói thì chả không lẽ mình không thề, đâu có được, mình đâu có thề được phải không? À, cho nên để tội phật là rồi bây giờ nếu mà mình chặn cái lời thề đó là không thề thì nói gì, không thường là dành chính quyền cho thôi. Cho nên cái chính quyền tiếng Anh dịch là vow, còn thề ở tiếng Anh là promise. Vì người ta mình nói mà người không tin cho nên mình được promise là thề. Còn ở đạo Phật là chỉ có nguyện thôi, không có thề. Nào ví dụ mình được nguyện này à, con nguyện độ chúng sanh hay là con nguyện giúp điều khác đó, chứ mình không nói là tôi thề không làm được không đâu, có thề không thề. Thề là khi người ta không tin tưởng mình thề, nhưng mà bảo đảm đấy là mình chân thật, mình vì mình không chân thật mới có thể thôi. Nhưng mà đa số nhìn lại không có chuyện, có những cái chuyện không phải của mình mà mình đã liên hệ vào mục đích là chỉ để cho người ta tin cái câu chuyện mà ở đâu đó để mà người ta rồi thậm chí còn nói câu để cho tôi nói rồi nó nghe tôi vừa dứt cái câu này chết tôi đỏ xuống thì một cái muốn chịu đó trời ơi nói gì nghe ghê gớm vậy. Hồi hôm qua đây là tụng trong kinh Thủy Sám, trong cái bài cái Thủy Sám Pháp cái chương thứ ba nó nói cái đó, lúc mà mình phiền não nổi lên hay lúc mà mình nói nghe mình nói ngang trời bắp, nhưng mà khi cái quả nó lớn thì bắt đầu mình sợ luôn. Cho nên khi mà mình nói thật sự ra mình sống một đời mình cứ chân thật mình nói, còn cái chuyện người ta không có tin đó là nguyên của người ta, chứ không có gì cái chuyện gì một cái thề tốt đó không, mà mình thề biết cái này xin lỗi nó thành ra nó không quen. Quý vị để ý có nhiều người cứ thở chút vào đây nó bén rồi. Mà quý vị để ý nha, cái người nào mà biên thôi, anh chàng nào mà biên ngôn mà đi cứ hết vụ đến người này vụ kia là chàng nó thề dẻo, anh thề dẻo. Rồi bây giờ thì là chẳng vì việc thế gian mà thề tốt, thì chúng ta thế tới vậy đó. Người mang cho mình chút ân nhỏ, mình luôn nghĩ đến sự báo đáp lớn. Người đã cho mình chút tâm nhỏ, nhưng cái tấm lòng, cái hạnh tu của người mình, chúng ta là gì? Phải chịu cái báo đáp lớn. Ví dụ bây giờ đó, hàng ngày đàn ra tính tí nuôi dưỡng mình, phải không? Từ cái chùa mình ở cho đến học chí trình hồ thơ mình ăn nhiều là cũng đàn ra tính tí. Thì khi mình thọ hưởng cái ân huệ đó thì mình phải nguyện sao? Phải nguyện tu cho đàng hoàng để mình đạt cái công đức, mình tu Cho nên đó, hồi ở Việt Nam mình thấy mình học cái bài học mở lòng cũng vậy, thấy không? Ăn quả hay nhớ kẻ đồng ăn, nằm nhõng thì phải nhớ người thắp dây, đứng mát bóng cây thì phải nhớ người trồng trọt. Thành thử ra mỗi một lần mà mình đi vào trong cái bàn thờ ông bà, nó để hay để bốn chữ bằng tiếng Hán: ẩm hà tư nguyên. Ẩm là uống, hà là xong uống nước. Uống nước thì mình phải suy tư và nhớ về cái cội nguồn, nguyên là cái nguồn. Ẩm hà tư nguyên và uống nước như thế nguồn. Thành thử ra mình là người đệ tử Phật luôn mang ơn đó, ai mình cũng mang ơn đó. Người ta chỉ cho mình một cơm mình phải nhớ ơn. Quý vị để ý nhé, cho nên trong chùa mình hay có cái lễ gọi là lễ thù ân, tức là đảnh lễ những cái ân đức trong cuộc đời của mình. Rồi bây giờ ơn ai mình thấy nào là ơn cha, ơn mẹ, ơn thầy, ơn tổ, ơn thiện chí tức, ơn đàn na tính thế, cuối cùng nhiều ơn quá thì chúng ta được đảnh lễ ơn chung là gì? À, ơn pháp giới chúng sanh. Mà nói cho rõ là cây cỏ đất đai. Cho nên cái thực tập của các bà là mỗi sáng tụng một bài công phu rồi các bà lãnh lễ và phu lên. Chỉ vì cái ngày đó là cái ngày đầu cho một cái buổi sáng công phu là cái bắt đầu cho một ngày. Cho nên là sau một bài công phu mình đứng dậy lãnh lễ ba lễ, nhưng mình gom bao lên nó lại luôn. Đệ tử mang ơn cha mẹ sinh thành, quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Tức là ơn cha mẹ, ơn đất nước. Rồi cho lễ thứ hai, đệ tử mang ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tính khí đàn ta, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong mười phương. Câu thứ ba, đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ. Còn khi mình lễ được như vậy rồi thì ngày hôm đó đó mình có làm cái gì trong một ngày đó tự nhiên mình cũng thấy hạnh phúc lắm. Tại vì giờ phút này là giờ phút chúng ta đang thi hành cái việc đền ơn này, cho nên có thấy cái gì đó khổ hết. Người ta lớn cần mình thì đây là cơ hội để mình trả cái ơn. Quý vị thấy như vậy, cho nên đó, có cái âm thức, cái thức mà luôn luôn mình nhớ ơn người, cái đức mà mình nhớ ơn người khác. Ngài nói tiếp, người ban cho mình một chút ơn nhỏ, mình luôn nghĩ đến sự báo đáp lớn. Nhưng mà mình nếu mình làm những cái ơn như người khác thì mình nhớ rằng đừng mong cầu đáp. Vì mình mà ơn cầu đáp đó, cái đáp đó nó chỉ tương xứng với cái ơn mình. Nhưng mà chính mình không cầu đáp mà người ta sẽ đáp lại sao? To lớn. Vì người ta thấy được cái cõi lòng bao la. Quý vị thấy được không? Cho nên là Đức Phật chỉ cho mình cái con đường thôi, Phật không có cần mình nhớ ơn. Nhưng mà 2500 năm nay hơn rồi, mình vẫn nhớ ơn. Cho nên mỗi một cái hành pháp của mình, một cái ngôn từ của mình, đó là đền ơn với Đức Phật. Mình làm cái gì được cho Tam Bảo cũng không có cái gì hay hết á, chẳng qua là đã đền ơn cho Tam Bảo. Vì ta bảo là nuôi dưỡng cái giới thân huệ mạng, giáo pháp của Phật đã nuôi cho mình sống hạnh phúc, sống an lành được giờ phút này, là mình có làm cái gì đó mình đã đền ơn cho Phật. Cho nên muốn đền ơn Phật thì phải làm gì? À, phải dĩ thân di thiện, dĩ khẩu dĩ tâm di Phật. Mình phải lấy thân này á, không là mình phải lấy miệng của mình làm giáo pháp, mình phải lấy tâm mình làm tâm. Mình được như vậy là mình đền ơn. Cho nên mình nếu là người biết ơn thì đừng cầu Phật, còn nếu mình là người thọ ơn thì luôn nghĩ cái ơn để mà. Giống như cha mẹ làm gì cho mình, cha mẹ có nghĩ tới đâu, nhưng mình cứ việc mình phải đền ơn. Vì sống trong đời là phải có nhớ ơn và đền ơn. Người oán hận mình, mình luôn sanh lòng làm đối với họ. Cái người nào họ đem cái tâm oán thù với mình, mình có đem tâm oán thù trở lại. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà mình người ta oán mình oán lại là giống như người ta đưa mình cái ly cho mình đưa cái đắp nó làm ra bỏ. Cho nên nó đi hoài không có dính, nó không có đời được. Cho nên bây giờ là người ta quán mình khởi tâm không quán, hai cái luồng điện nó không gặp nhau, trên quán thù nó không có chồng thù. Còn nếu mà người ta giận mình là sao lấy đánh trả đánh, lấy miếng trả miếng thì quán thù là cái gì? Không có bao giờ đó. Cho nên nghiệp mà nó có tác động nó thành cái quả đó, là do đâu? Là do hai bên đi tâm. Cho nên bây giờ thí dụ bây giờ người ta hiểu lầm mình, cho nên người ta những cái lời trách quán mình, nhưng mà mình quán trách mình như đó, hiểu lầm đó, biết ông nói vậy. Còn nếu mà cái chuyện này nó đã qua rồi, ví dụ ngày xưa đã có những cái xích mích, những cái đổ vỡ mà nó qua rồi, thôi mình đã làm sao cho nó đi qua. Mà nếu mà cứ kéo lại hoài á thì sao, nó không có giải tỏa mà nó cứ thành ra một cái khối trong tâm mình. Mà cái chuyện nó đã qua mà nó trở thành là một khối mọc, ai là người khổ? Mình là người khổ. Cho nên mình đã có một cái bài vở thứ tư chết trên theo mình. Bài vở thứ tư đó là ai? Đó là nghiệp của mình, nghiệp lành hay là nghiệp dữ, đó là bài vở thứ tư. Còn ba bài vở kia đó không có theo mình đâu. Quý vị có biết câu chuyện là một người có bốn bài vở đó. Cho nên nhớ là cái bài vở thứ tư là cái bài vở người kia không chăm sóc, nhưng bà đó là cái nghiệp của mình. Cho nên là lý mình mà đã tạo nghiệp lành thì cho nên cái người ta oán mình có oán lại. Ta oán hận người chẳng đáo, mà tâm ta cứ nổ sống ta nào, thấy không? Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được vì mình người ta làm xong người ta về nhà ta thấy luôn rồi, thấy không? Còn mình lại là cái người ôm một khó hạnh, thấy không? Cho nên là mình phải học cái hạnh. Ai mà người ta có phiền muộn thì mình học cái hạnh của Đức Quan Âm Bồ Tát đi. Vai tôi, em hãy tựa đầu cho tôi nghe nạn trái sầu cũng với thơ của Vi Cẩm. Nói với người yêu, vai anh, em hãy tựa đầu cho anh nghe nạn trái sầu cũng với. Phải không? Cái người tình đó thật là người tình lý tưởng. Tại sao vậy? Biết sao? Biết chia sẻ cái niềm đau của người bạn. Ở đây cũng vậy, người bạn mình đang phiền, đang giận, mình nói trút ra rồi giải bỏ. Tại vì ôm một cái khối đó nó tốt, lâu ngày nó thành ung thư, bệnh hoạn. Người oán hận mình luôn sống lòng lành đối với họ. Kẻ oán người thân cùng bị khổ hay quá. Nếu mà mình cứ oán hoài thì mình với họ cùng khổ. Rồi câu này bạn thấy tiếp, kẻ oán người thân cùng bị khổ, phải cứu kẻ oán trước. Tại sao vậy? Tại vì họ là cái kẻ oán với mình. Mà khi mà mình thành được cái chữ cứu giúp này đó, mình sẽ giải được cái oán của họ. Thế thì có một cái ông vua, ông mời quần thần đến để mà chung vui bữa tiệc. Thì cái bữa đó, trong khi mà tắt đèn á, đèn bị gió thổi tắt, thì có một ông quan trong đó lợi dụng cái lúc tắt đèn lại ôm bà hoàng hậu. Cái bà hoàng hậu nó la lên, nó có người muốn lợi dụng ôm thành thiết. Thì lúc đó đèn một bật sáng lên, ông vua nhìn một vòng không biết đứa nào, nhưng mà không nói gì hết, ông bỏ qua. Ông nói ái khăn, chuyện nó qua rồi, không có đáng để tệ ý nữa. Sau này giặc giả đến, người ta chạy láng hết. Có một mình cái ông ở lại cứu ông vua thoát nạn. Khi mà ra khỏi cái chỗ hiểm nguy đó, Đức vua nói tại sao ai cũng bỏ trận mà khăn lại là cái người cứu trận. Nó là bóng hoàng thượng, thần trả ơn cho hoàng thượng. Vì hoàng thượng biết thần là người làm lợi dụng ôm hoàng hậu, mà hoàng thượng nhận lấy ân đức hoàng hậu trả ban bố cho thần. Cho nên thần dẫn tới cái ơn này mà hôm nay có cơ hội để thần trả lại cái ơn. Quý vị thấy, cho nên trong cái lúc đó mình thấy người thân mình chưa đến nỗi mà cái kẻ oán cần được trả. Vì sao? Vì sống ở đời, phải không? Mình phải nhớ một điều là sống làm sao thêm bạn bất thù. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình chẳng nổi mặc dù là không. Lời nói sao cho hòa trong hiệp ngoại, mình nói sao mà cho hòa bên trong mà hợp được bên ngoài, thì người là cái người sống đúng cái tâm hạnh của mình. Quý vị thấy được cái câu chuyện. Cho nên mình sống đó, người ta cũng rất nhiều những câu chuyện để người ta hướng dẫn lại cho mình, và rất nhiều những câu hay để mà người ta khuyến lên mình. Cho nên hàng ngày mình tiếp xúc với thiện đó, nó không có mất đâu hết trơn á, mà khi cần ứng dụng một cách nguyện chuyển vô cùng. Cho nên mình phổ kinh của Phật nhiều chừng nào là mình sẽ là người vững mạnh sông pha chiến trường nhiều chừng. Bởi vì sao? Bởi vì kinh bây giờ kinh điển của Phật, lời lẽ trong xương, trong máu, trong tủy, trong não của mình, bất cứ lúc nào mình cũng thể ứng dụng những cái lời ra mình giải quyết được. Quý vị thấy không? Ví dụ như việc mình mà khởi cái tâm tranh giành, mình nhớ một câu liền. Câu gì? Đường đời chật chội nhiều chen lắm, cửa đạo thân thang hiếm kẻ tìm. Cái cửa đạo nó thân thang mà hiếm người tìm, mà đường đời nó chật chội nhiều người tìm mà. Thì bây giờ mình cũng đang ở trong tình trạng tự mình giác mình liền. Đường đời chật chội nhiều chen lắm, nẻo đạo thân thang hiếm kẻ tìm. Nhắc mình câu vậy thôi, luôn luôn có trật tự. Lúc đó mình có thấy sao? Không hạnh phúc nào có bằng hạnh phúc khi mình yên tĩnh trong tâm hồn. Thôi hôm nay mình ở đây, ngày mai mình đi.